quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 217 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 59. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Trong bài học trước, chúng ta đã học với nhau một phương diện trong nếp sống đạo mà mỗi người con Chúa cần phải quản trị cách tự chủ và khôn ngoan. Đó chính là việc sử dụng thì giờ. Sứ đồ Phaolô đã kêu gọi trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18 rằng: "Anh em phải biết tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu." Tận dụng có nghĩa là tranh thủ hết sức để sử dụng khoảng thời gian mà Chúa đã ban cho mỗi người như nhau, tức là 24 tiếng đồng hồ. Để rồi qua đó sẽ hoàn tất được những công việc đã hoạch định một cách có hiệu quả nhất cho Chúa. Người biết chủ động được thì giờ sẽ luôn biết tận dụng tốt những cơ hội mà Chúa ban để làm lợi ra cho công việc nhà Ngài. Giống như người đầy tớ ngay lành và trung tín quản trị và làm lợi thêm các ta lân cho chủ. Trước khi suy ngẫm đến lĩnh vực khác cần có mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh, thì một lý do nữa mà chúng ta tìm thấy trong lời khuyên dạy của sứ đồ Phaolô với tín hữu hội thánh Ê-phê-sô phải tận dụng thì giờ, đó là cần phải tiết độ trong cách sử dụng triệt để về thì giờ vì những ngày là xấu. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 16. Như chúng ta đã đề cập trong bài học trước, khi nhắc lại về sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, ngày hay đêm, đó là những khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và thiết lập trở nên một nguyên lý trong vũ trụ. Con người thông thường khi chế tạo nên một thiết bị hay công trình nào thì cũng luôn nhắm đến những nguyên tắc quan trọng, đó chính là tính hợp lý và hiệu quả cao nhất cho đối tượng sử dụng. Cho nên các kỹ sư chế tạo sẽ thiết lập nên những nguyên tắc cấu tạo hợp lý của những bộ phận trong thiết bị của mình. Huống chi đối với đấng tạo hóa, khi tạo dựng nên ngày và đêm, chia thành hai thời điểm trong ngày kéo dài trong 24 tiếng. Đó là nguyên tắc hợp lý, phù hợp nhất cho mọi hoạt động và tiến trình tăng trưởng của mọi vật trong toàn cõi vũ trụ này nói chung, cũng như cho con người nói riêng. Vì vậy cho nên, khoảng thời giờ 12 tiếng cho ban ngày hay cùng khoảng thời gian đó cho ban đêm, thì tự thân đó không có gì là xấu cả. Vậy thì quay trở lại với lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô với tín hữu hội thánh Ê-phê-sô, ông lại nói rằng hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Điều đó có phải ban ngày là xấu hơn ban đêm không? Nếu nói vậy thì ban đêm là tốt hơn ban ngày. Vậy tại sao trong thực tế thường các việc xấu xa tội lỗi lại diễn ra vào ban đêm mà thôi? Chúng ta cùng quay trở lại với lời Chúa trong Kinh Thánh để suy ngẫm về ý nghĩa này. Qua đó nhắc nhở mọi người về ý thức cần phải tiết độ trong cách cẩn thận sử dụng thì giờ. Một người biết tiết độ trong cách tận dụng thì giờ mà Chúa đã ban sẽ chủ động được trong mọi sinh hoạt và nếp sống đạo của mình trước những khoảng thời gian trôi qua trong ngày. Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta không bắt đầu bằng những công việc theo đúng thứ tự đã được thiết lập từ trước, thì rõ ràng ngày đó mình rất khó có thể chủ động được thì giờ, và mọi công việc vì thế mà bị đảo lộn. Là người con của Chúa, mỗi tín hữu được hướng dẫn bởi lời Ngài để thiết lập nên những kế hoạch, công việc, thứ tự ưu tiên về cách sử dụng thì giờ trong một ngày. Điều này tuy có thể khác nhau theo từng ngành nghề, công việc hay công tác hầu vị Chúa, nhưng vẫn luôn đúng về những nguyên tắc thuộc linh theo lẽ thật lời Chúa trong Kinh Thánh. Dù chúng ta là ai, làm công việc gì trong cuộc sống, giữ phần trong công tác nào để hầu vị Chúa đi nữa, thì vẫn phải bảo đảm những nguyên tắc chung mà Chúa đã dạy. Thứ nhất, đó là phải ưu tiên cho đời sống tâm linh của mình. Điều này có nghĩa là ưu tiên trước nhất cho việc giữ mối tương giao với Chúa và để lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta trong một ngày mới. Điều đó không những giúp cho đời sống tâm linh mình luôn sốt sắng, đức tin vững vàng, song còn được Chúa dẫn dắt, ban ơn trong một ngày mới về mọi công việc và cuộc sống của mình. Chúa Giê-xu đã phán dạy nguyên tắc quan trọng này trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thứ hai, đó là phải siêng năng mà chớ làm biếng. Điều này có nghĩa là ai cũng phải cố gắng làm việc chứ không được biếng nhác, chỉ thích vui chơi, không lao động để dựa dẫm vào sự cố gắng làm việc của người khác đặng nuôi sống bản thân mình. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt không có khả năng lao động, những trường hợp bất khả kháng, muốn làm lắm mà cũng không thể được. Còn ngoài ra thì không ai được phép chọn cho mình lối sống biếng nhác như thế. Một ngày sẽ luôn là tốt khi những người con của Chúa bước đi trong nguyên tắc đó mà tận dụng thì giờ để thực hiện mọi công việc theo kế hoạch. Thế nhưng chúng ta biết rằng ma quỷ sẽ không bao giờ muốn đời sống của người con Chúa được ở trong nguyên tắc thuộc linh đúng đắn. Nó sẽ luôn tìm đủ mọi cách để ngăn trở mối liên hệ của mọi tín hữu đối với Chúa và phá hủy cuộc sống vốn có thể đi đến thành công và kết quả cho Chúa. Như đã đề cập đến trong bài học trước, thế gian này đang chìm đắm trong quyền lực của tội lỗi. Ma quỷ luôn hăm he, rình mò, cám dỗ mọi người con của Chúa để sa vào tội lỗi. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Ê-phê-sô chương 6, câu 12 và thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Từ ngữ rình mò mà sứ đồ Phi-e-rơ sử dụng để diễn tả về hành động của ma quỷ cho thấy được rằng phương cách cám dỗ của quyền lực tối tăm này thật tinh vi, len lỏi vào trong mọi ngõ ngách của cuộc sống để lôi kéo tín hữu sống một cuộc đời buông thả, biếng nhác trong từng giây phút. Người tin Chúa vẫn đang sống giữa thế gian này, mà theo điều sứ đồ Phao-lô bày tỏ trong thư tín Galati thì đó chính là đời ác. Theo thư Galati chương 1, câu 4. Vì vậy cho nên, bất kỳ giây phút bất cẩn, buông mình theo sự tự do của xác thịt, thì chúng ta sẽ sa vào sự xấu xa của đời ác này lúc nào không hay biết. Một ngày sẽ luôn là tốt lành khi mỗi tín hữu biết sống theo đúng nguyên tắc lời Chúa, luôn siêng năng làm chủ trong cách sử dụng thì giờ để luôn tận dụng cơ hội làm tốt mọi công việc. Song ngày sẽ trở nên là xấu khi chúng ta biến nhát, buông mình vào những ưa muốn của xác thịt mà sử dụng thì giờ cách vô nghĩa và uổng phí. Để những ngày Chúa ban cho là tốt, có ích, mỗi con dân Chúa phải biết tiết độ trong cách sử dụng thì giờ Chúa ban cho, để từng ngày trôi qua đều đem lại ích lợi cho Chúa và cho chính mình. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì đặc ân Ngài ban cho mỗi đời sống chúng ta, vốn từ những tội nhân sống trong sự tối tăm của tội lỗi, nay được trở nên làm con của Đức Chúa Trời, bước đi trong lẽ thật và sự sáng. Chúa muốn những người con của Ngài sống cuộc đời khôn ngoan, tỉnh thức để luôn bước đi trong lẽ thật và nhận được kết quả tốt đẹp trong đời sống mỗi ngày. Muốn vậy, chúng ta phải luôn tiết độ trong cách sử dụng thì giờ, phải chịu khó làm việc cách siêng năng và đúng thứ tự ưu tiên theo lời Chúa đã hướng dẫn trong Kinh Thánh. Mỗi người phải tự hỏi, chúng ta đang quản trị khoảng thời gian mà Chúa đã ban cho mình trong suốt một ngày như thế nào? Khởi đầu ngày mới trước khi bắt tay vào công việc thường nhật, chúng ta có ưu tiên cho việc tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa qua thì giờ tĩnh nguyện hay không? Mỗi người có siêng năng để luôn lập ra những kế hoạch làm việc, chỉ tiêu phải thực hiện trong mỗi ngày, hay cứ để thời gian trôi qua cách tự do? Câu trả lời của mỗi người sẽ cho thấy chúng ta có thể hiện mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh trong đời sống của mình hay không? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 218 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hồng nhân chi nay. Và bạn nên đem tỏ cho ai lần cần được hay, nên nói năng câu ân hậu dày, cư xử trong yêu thương mọi ngày thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài. Bước đi về thiên quốc giàu, bạn gặp chặn lòng đông, nhờ Ngài ban ơn tắc thăng trên thiên trình thông dòng. Tuy mắt nay khôn trong chân thần, nhưng Chúa Giê-xu luôn luôn gần và lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, hãy soi dàng danh Chúa tròn xanh hoạt bạn không thôi. Làm được chi cho Chúa không nên quên phần làm tôi. Như có lương tâm thanh bạch dày, đem lắm xanh linh quy phục Ngài thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài.